Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày lễ cưới của chú rể Thế Minh và cô dâu Trúc Lam tại chùa Giác Ngộ. Thay mặt tăng đoàn hiện diện, thầy gửi đến quý vị một đôi điều suy gẫm về hạnh phúc trong hôn nhân. Điều một, những lời dạy về hôn nhân đáng được trân trọng. Trong các tôn giáo đó, đạo Phật là con đường minh triết dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình nhiều hơn các tôn giáo còn lại về phương diện kinh điển. Tiếc là các nước Phật giáo Đại Thừa trải qua 26 thế kỷ đó, không bận tâm đến vấn đề này, đang khi hôn nhân trên nền tảng của tình yêu đó là thực phẩm của người tại gia. Nó vừa là khế ước xã hội gắn kết hai trái tim yêu thương, cũng như các trách nhiệm cao quý. Do vì bỏ quên các bài kinh được Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, đạo Phật tại các nước Đại Thừa gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên bỏ quên giới trẻ một phần nào đó. Ở Nhật Bản có câu thiệu rất đau lòng, muốn tổ chức sinh nhật linh đình, hãy rủ nhau đến đền thờ thần đạo. Muốn tổ chức đám cưới linh đình, hãy rủ nhau đến nhà thờ. Muốn tổ chức đám ma linh đình, hãy rủ nhau đến nhà chùa. Con đường minh triết và tuệ giác của Đức Phật đó, do cách làm đạo kém hiệu quả của tăng ni, từ phương diện nhập thế độ sinh trên nền tảng bình đẳng, công bằng, dân chủ, rồi tỉnh thức, đạo Phật ở các quốc gia Đại Thừa đó đã dần dà trở thành đạo của người chết, tức là chỉ chăm sóc các đối tượng Phật tử gắn kết với nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt, mặc dù đây là một phương diện không thể thiếu, vì trong nỗi khổ niềm đau đó cần phải có người an ủi, giải thích về quy luật vô thường là không tránh khỏi, quy luật vô ngã để khỏi chấp thi thể, gia tài, sự nghiệp, mọi thứ trên đời là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Nếu chỉ dừng việc hành đạo chăm sóc cho người già, người bệnh và người chết không đó, thì vô tình đó chúng ta đã bỏ quên và làm cho các thành phần xã hội sau đây xoay lưng với đạo Phật, bao gồm giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức và giới trẻ. Bốn thành phần này đó được Đức Phật quan tâm nhiều hơn các thành phần xã hội khác. Nếu chúng ta để đến một năm đầu sau khi giác ngộ đó, Đức Phật độ bốn đạo sĩ, năm đạo sĩ trẻ, độ 55 thương gia triệu phú, làm 60 tăng sĩ đầu tiên. Đức Phật độ ba đạo sĩ Ca Diếp và thông qua họ hóa độ được 1150 đạo sĩ trẻ Bà La Môn trở thành tăng sĩ Phật giáo. Sau đó Đức Phật độ Đức Vua Tần Bà Sa La, nhà chính trị lỗi lạc, có tầm ảnh hưởng bậc nhất trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ cách đây 26 thế kỷ. Sau đó Đức Phật mới độ các thành phần xã hội khác, bao gồm người già, người bệnh, người chết và thành phần bình dân. Bài kinh Thiện Sinh chúng ta vừa đọc đó là một bản văn gắn kết với các mối quan hệ gia đình, xã hội, giáo dục và tôn giáo. Quan hệ gia đình thì gồm có giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, bà con huyết thống. Về phương diện xã hội đó thì có mối quan hệ nghề nghiệp giữa chủ lao động, người hợp tác lao động. Về quan hệ giáo dục đó, thì có nhà giáo và học trò. Về phương diện tôn giáo thì có nhà tâm linh, ở đây là tăng ni và các Phật tử. Còn có nhiều bài kinh khác nữa dạy về những vấn đề nêu trên. Do đó tổ chức lễ cưới tại chùa đó là cách nhắc lại lời Phật dạy về kỹ năng hạnh phúc vợ chồng. Và khi mà vợ và chồng được hạnh phúc thì cả gia đình nó được hạnh phúc. Gia đình là một tế bào của xã hội, khi gia đình được hạnh phúc thì cộng đồng xã hội được hạnh phúc. Cộng đồng á là một tế bào của đất nước, khi từng cộng đồng được hạnh phúc thì đất nước được hạnh phúc. Và khi đất nước được hạnh phúc rồi đó, người ta mới đầu tư chất xám công sức một cách đúng phương pháp và hiệu quả để làm cho đất nước giàu mạnh và phát triển theo hướng bền vững. Chùa Giác Ngộ từ năm 2013 nỗ lực truyền thông về lễ cưới tại chùa mạnh nhất. Từ năm 1992 đã làm rồi. Thì mỗi năm tại chùa Giác Ngộ đó có khoảng 25 đến 30 cặp hôn nhân tổ chức tại chùa. Từ năm 2018 đó, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thuộc chùa Giác Ngộ bảo trợ tổ chức cho 50 cặp có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm khuyết tật vận động, khiếm thính, khiếm thị, mà dù khi đã sống chung với nhau như vợ chồng 3 năm, 5 năm nhưng chưa làm lễ hôn thú, và giàu rất mơ ước nhưng chưa có tiền để tổ chức lễ cưới lên xe hoa, vốn là điều mà các cô dâu đó đều trông đợi. Nó như một cái hãnh diện tự hào của họ với tư cách là một người tại gia. Năm 2019 này đó, ngoài 20 mấy đến 30 cặp thì chùa sẽ tổ chức 2 lễ cưới tập thể, mỗi một lễ cưới có khoảng 50 cặp để nhằm giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn được hiểu những lời dạy về kỹ năng hạnh phúc vợ chồng và gia đình. Cho nên tham dự, và đặc biệt là cha mẹ đó sắp xếp tổ chức lễ cưới tại chùa đó cho con của mình đó, là sự dẫn dắt có giá trị mà về sau này đó không chỉ chú rể và cô dâu đó mà con và cháu của họ về sau đó cũng có cơ hội được như thế để sống hạnh phúc hơn. Điều hai, kỹ năng làm vợ chồng. Trong bài kinh Thiện Sinh nói về trách nhiệm ứng xử giữa vợ và chồng, Đức Phật quy định mỗi bên nên thực hiện 5 cam kết. Trước nhất là cam kết của chồng. Điều 1 là lấy lễ đối đãi với vợ, nghĩa là trân trọng, quý thương. Thì thường quý ông á có thói quen ga lăng người mình thương trong giai đoạn tìm hiểu và chinh phục, gần như là nỗ lực hết mình, làm tất cả những gì có thể để lấy được trái tim của người mình thương. Nhưng rồi khi chính thức á, làm vợ chồng rồi đó, thì quý ông quên dần cái ứng xử lễ mang phẩm chất văn hóa để tôn trọng người mình thương ở trong đời. Cho nên Đức Phật khuyên đó là phải giữ được cái sự trân trọng đó trong một kiếp người. Điều hai đó là chuẩn mực nhưng không hà khắc. Vì đàn ông á, thỉnh thoảng có thói quen hình sự hóa, đôi lúc phần lớn là hướng nội mà, ít nói, ít chia sẻ, truyền thông bằng miệng. Cho nên là đôi lúc là rơi vào tình trạng gia trưởng ở trong gia đình. Mình á, là quan trọng, còn vợ và con là thứ yếu thôi. Đó là quan niệm chồng chúa vợ tôi của Nho giáo. Đạo Phật phủ định lối ứng xử đó, vì Đức Phật là người đầu tiên chủ trương bình đẳng xã hội ngay sau khi Ngài giác ngộ. Và 6 năm sau đó, chờ cơ hội thuận lợi tại nước Vesali, nơi có thể chế chính trị dân chủ đầu tiên, vua do dân bầu, Đức Phật công bố học thuyết bình đẳng giới và nâng vai trò của người nữ lên. Bởi vì trong văn hóa Ấn Độ theo Bà La Môn giáo đó, nay là Ấn Độ giáo đó, người nữ chỉ làm 3 việc thôi: chăm sóc hạnh phúc cho chồng, chăm sóc bao tử cho các thành viên trong gia đình, và chăm sóc ngôi nhà. Luật Manu của đạo Ấn Độ quy định khi độc thân, người nữ lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa, người nữ lệ thuộc vào chồng. Nếu chẳng may chồng mất sớm, người nữ lệ thuộc vào con trai trưởng. Luật đạo Ấn Độ kết luận lại, trong một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập. Thì quan điểm đó vẫn còn đè nặng đời sống gia đình và sinh hoạt văn hóa tại Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal cho đến thế kỷ 21 này. Do đó hà khắc theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ, chồng chúa về tôi đó không thể mang lại hạnh phúc. Điều ba đó là tùy thời cung cấp y thực. Y đó là áo quần, thực đó là thức ăn, thức uống. Thì khái niệm này chỉ chung cho các tiện ích ở trong gia đình để làm cho người vợ đó được hạnh phúc, và nhấn mạnh đến cái vai trò trụ cột kinh tế. Thì văn hóa Ấn Độ đó, thì chồng đó làm kinh tế, vợ đó làm công việc chăm sóc con thôi, hoặc phân công lao động ở trong gia đình. Thì dầu xã hội ngày nay đó, người nữ có được các quyền bình đẳng về kinh tế, bình đẳng pháp lý, bình đẳng xã hội, bình đẳng dân sự, bình đẳng giáo dục, vân vân, thì việc mà người chồng á tạo ra nhiều của cải hơn vẫn là yếu tố được khích lệ để giúp cho vợ và các con của mình đó được hạnh phúc. Yếu tố này nó rất là thực tiễn. Thứ tư đó, tùy thời tặng trang sức đẹp cho vợ. Đây không chỉ là yếu tố vật chất mà còn là yếu tố tâm lý. Cái hồi tưởng lại lúc mới yêu nhau đó, quý ông tìm cơ hội tặng hoa, tặng quà, tặng những gì có thể để chứng tỏ trái tim của mình đã dành cho người phụ nữ đó là ưu tiên nhất. Nhưng mà khi làm vợ chồng là quý ông quên đi, đổi thói quen thành việc thương vợ, trở thành là gì? Tặng nồi ơi son chảo, tức là mua các vật dụng gia đình, mua các vật dụng nhà bếp thôi. Và đang khi người vợ trông chờ ở người chồng, khi vào những ngày sinh nhật, kỷ niệm lễ cưới, ngày thăng tiến xã hội, ngày đi công tác xa về, hay là đi du lịch ở đâu về, đó là quà mà thông qua đó thể hiện tình yêu. Giá trị quà đó đôi lúc nó không quan trọng, mà nó quan trọng là thông điệp và biểu tượng chứa đựng ở trong quà đó. Điều năm, cùng vợ làm tốt việc nhà và chia sẻ trách nhiệm gia đình. Trong bối cảnh sau hiện đại thì lời dạy này càng thấm thiết hơn. Cả vợ lẫn chồng cùng đi làm. Nếu từ địa điểm nhà đến nơi làm đó là 30 phút, thời gian công sở là 8 tiếng, cả vợ lẫn chồng đã mất hết 9 tiếng đồng hồ rồi. Còn nếu bị kẹt xe có thể thành 10 tiếng, 11 tiếng. Về tới nhà thì cả nam lẫn nữ đều mệt lả cơ thể. Vợ phải lao vào nhà bếp, rồi chăm sóc con, giặt giũ áo quần, dọn dẹp từ trên xuống dưới. Thậm chí nó có nhiều người vợ chu tất nữa đó, thì lo cả trong nhà ngoài phố, ở bên gia đình mình, rồi bên gia đình chồng, bên gia đình vợ đó. Từ thời gian ở đâu mà chăm sóc bản thân? Mà khi không chăm sóc bản thân á, thì đầu tóc của vợ lúc đầu cũng nghe cái mùi nhà bếp. Nếu mà chồng mà cùng chia sẻ trách nhiệm gia đình á, thì vợ sẽ còn có thời gian để chăm sóc chính mình, không xề xòa và giữ được cái phóc dáng. Thì đàn ông thương phụ nữ phần lớn là qua con mắt, đi thẳng vào trái tim. Phụ nữ yêu thương phần lớn thông qua lỗ tai, đi vào trái tim. Cho nên ai nói ngon, nói ngọt, nói chiều theo cảm xúc thì quý cô thích lắm. Còn đàn ông thì thích đó là phụ nữ đẹp. Thế bây giờ nếu không chia sẻ trách nhiệm gia đình thì vợ còn thời giờ đâu mà chăm sóc bản thân mình? Cái lời dạy này nó rất là thực tiễn. Rồi đừng có nên so sánh là sao lúc này vợ tôi xề xòa quá, lúc mới yêu đó vợ tôi đẹp lắm, duyên dáng lắm, như các hoa hậu, còn bây giờ không còn như xưa nữa. Nếu quý ông mà dành thời gian cho vợ nhiều hơn, chia sẻ công việc gia đình đó, quý bà coi có sửa soạn không, thì lúc đó đó việc so sánh vợ với những phụ nữ trẻ đẹp hơn là không thích hợp nữa. Năm cam kết ứng xử văn hóa này đó sẽ giúp cho chồng mang lại hạnh phúc cho vợ, rất là thực tiễn. Quý ông thử suy gẫm, và thầy tin chắc rằng là nếu làm theo những điều Phật dạy nêu trên đó thì gia đình đã hạnh phúc lắm. Năm cam kết của vợ dành cho chồng. Cũng trong bài kinh Thiện Sinh vừa đọc, Đức Phật dạy điều một á, vợ phải siêng năng thức dậy trước chồng. Đây không phải là phân biệt đối xử giới tính nha. Gia đình nào muốn im ấm, vợ phải giỏi về bếp núc, tức là làm cái bao tử của chồng và con á được hạnh phúc á, thì giữ được trái tim chồng. Chứ còn bà vợ nào á hết ngày này qua ngày khác mua thức ăn nhanh, burger, hamburger, bánh mì, phở, hủ tiếu, thì vừa tốn tiền vừa rước về nhiều loại bệnh tật, và người chồng cảm thấy là khó mà thỏa mãn và hài lòng. Cho nên vợ phải thức dậy sớm trước, chu đáo hết mọi việc. Vì đó là sở trường của người nữ. Người nam á có muốn làm được cũng không làm được như thế. Và phát huy cái mặt sở trường của mình á, trong gia đình mọi thứ đều chu toàn hết á, thì trái tim của người chồng á, sẽ bám trụ ở trong ngôi nhà đó. Còn bằng không á, các ông chồng sẽ tìm lý do đi ra phố và có thể phát sinh ra những chuyện không hay. Điều hai đó, nể chồng trước, sau, trong, ngoài. Yếu tố này là rất quan trọng. Ứng xử tâm lý và thái độ. Đàn ông khi thành đạt á, có khuynh hướng thương người trẻ hơn, đẹp dáng, đẹp hình, không cần giàu có. Và họ sẵn sàng bỏ ra tất cả, thậm chí là tặng nhà bạc tỷ để mang lại hạnh phúc cho người bình thường. Người nữ thì có khuynh hướng thương những người mà mình để trọng, cao mình cái đầu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Về nghĩa bóng thì là người nam đó phải có vị thế cao hơn, rồi lương bổng nhiều hơn, thông minh hơn, giỏi giang hơn, anh hùng, bản lĩnh và nhiều yếu tố khác. Cho nên khi phụ nữ thành đạt có vai trò lớn như là CEO, CFO, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, trưởng phòng, đa khi chồng á, lại không có được các vị thế xã hội tương tự, thì thách đố hạnh phúc trong gia đình á, thường diễn ra. Vì người nữ thì thương cái người là hơn mình, bây giờ chồng thấp hơn, thì người nữ trong trường hợp này phải hết sức khéo léo. Cái tập cái cao thượng của người nam khi thưa người ta là bao bọc người nữ, thì cái người nữ thành đạt á, cũng đừng nên thể hiện ta đây. Ở tại nơi mình làm việc có thể có hàng ngàn nhân viên dưới trước, nhưng mà về nhà đó vẫn phải đóng vai đó là cần một bờ vai để nương tựa và nhờ chồng mình làm những việc này việc nọ cho bản thân mình và cho gia đình. Còn phụ nữ nào giỏi giang quá, không cần đến chồng cái gì hết, tự làm tất tần tật, thì chồng vừa ý lại và vừa đó bị mất cái tôi, không được thể hiện cái tôi bao bọc, cái tôi chăm sóc, cái tôi cây đê, cái đà cây đê ở trong gia đình. Cho nên khi về tới nhà thì người nữ phải nhờ chồng mình, dù mình có thể làm được hết tất cả mọi việc nhưng phải nhờ vả, để cho người chồng cảm thấy là mình có được đóng góp và có giá trị ở trong gia đình. Đó là cách để thể hiện sự nể trọng trước các con, trước họ hàng bên chồng, trước bạn bè ở bên ngoài xã hội, hay là ở trong ngôi nhà, trước mặt ông chồng và sau lưng ông chồng. Chúng ta phải nói những điều tốt, đẹp, quý, chứ đừng có nói xấu. Nói xấu bên chồng, nói xấu gia đình chồng á, là dễ tan nát hạnh phúc lắm. Điều 4, nhún nhường, xin lỗi, điều 3, dùng lời hòa nhã xây dựng. Nó khác với thói quen của nhiều chị phụ nữ là gì? Nói dai, nói dài, nói dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, trách dai, trách dài, trách dở, than dai, than dài, than dở. Và khi mà rơi vào cái thói quen đó rồi thì không thể nào nói lời hòa nhã được, nói phần ngàn buổi củi thôi. Và đang khi lúc mới yêu nhau đó nha, nó ngọt dữ lắm. Nhưng mà khi về đó, làm vợ rồi đó, thì là quý bà có thói quen là gì? Vợ là thượng đế, chồng phải nghe lời vợ, chồng không được cãi vợ. Nói sang sảng, và đôi lúc là nó thiếu tế nhị, các ông chồng sẽ cảm thấy bị va chạm cái tôi. Đang khi ở nơi làm việc, nếu ông chồng đó có vị thế từ trưởng phòng trở lên thôi, các nhân viên nữ lúc nào cũng ăn mặc đẹp, nước hoa thơm phức, nói mở miệng ra là dạ bẩm trình thưa, giả sử có bị rầy sai đi nữa cũng nở nụ cười không dám cãi lại. Mà về tới nhà thì vợ tôi là rầy mình, la mình, chỉ đạo mình đó. Thì cái đó nó làm cho quý ông cảm thấy là cái tôi của mình nó bị mất giá ở trong ngôi nhà, đang kia lại có giá trị ở đây làm việc. Và nếu không khéo giữ tâm á, thì nhiều ông á sẽ bắt đầu chán vợ, Thì mặc dù đó là cái lý do không chính đáng, nhưng mà về cái biểu đạt tâm lý đó, nó sẽ có thể dẫn đến tình trạng đó. Điều 4, nhún nhường ủng hộ điều hay. Khi mà người vợ thông minh hơn chồng thì đôi lúc đó, cũng phải chấp nhận tin tưởng đó. Nếu hai kịch bản, kịch bản của vợ nếu thực hiện là đạt được 10-10, kịch bản của chồng nếu thực hiện đạt được là 9-10, thì đôi lúc là cũng nhượng bộ một chút, nó cũng không bắt mắt liền tay nào. Cái thành quả đạt được từ kịch bản cao đó nó cũng hơn có 1-2%, đôi lúc phải nhượng bộ nhau. Và điều quan trọng nhất là phải ủng hộ điều hay. Vì đối với đàn ông yêu được biểu đạt qua hiểu và ủng hộ. Đàn ông thì có cái tay lớn, muốn trở thành anh hùng cái thế, mà khi chia sẻ quan điểm đó, lý tưởng đó, người dân nước lạ thì ủng hộ, và ở trong nhà vợ thì không quan tâm, không đồng hành. Cho đó nó dẫn đến cái tình trạng là khập khiễng và rơi vào tình huống đó đồng sàng dĩ mộng. Cho nên nếu là điều hay thì nên ủng hộ, còn nếu điều đó là sai, là trái, thì chúng ta phải khéo léo khuyên ngăn để cho chồng mình không đi vào đường tà. Còn điều hay, điều có giá trị thì chúng ta nên ủng hộ. 5 là hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Yếu tố hiểu thường kém ở phụ nữ, còn yếu tố truyền thông cảm xúc thì thường rất tệ ở quý đàn ông. Cho nên quý bà muốn giữ hạnh phúc gia đình và mang lại hạnh phúc cho gia đình nhiều hơn thì hãy tăng cường cái phương diện hiểu. Ở đây là hiểu chồng mình, thay vì buộc chồng mình phải hiểu được cái cảm xúc của mình. Mà cảm xúc của người phụ nữ nó phức tạp, nó thay đổi liên tục mà, họ ứng xử theo cảm xúc. Mà cũng không trách được, là bởi vì cái bán cầu trái về cảm xúc ở người nữ lớn hơn, nổi trội hơn bán cầu phải về lý tính. Cho nên chồng phải hiểu được điều đó, để khi mà vợ, lỡ mà vợ có nói dai nói dài, cằn nhằn cào nhào chì chiết thì thôi đừng có phiền lòng. Thì cãi lại lúc đó thì không giải quyết được việc gì đâu. Chuyển đề tâm qua một vấn đề khác, để cái căng thẳng nó không tiếp tục xảy ra. Từ biểu đạt của sự hiểu, người vợ dễ dàng cảm thông và chia sẻ với những thách đố, căng thẳng, khó khăn mà người chồng đang phải chịu đựng. Là lúc mà có nhiều người chồng đó, bản lĩnh lớn đó, không muốn kể và chia sẻ khó khăn và khổ đau của mình ở trong công ty, ở đây làm việc. Đôi lúc cái sự lộ trừ là một mắt lục còn. Một trong những khu rừng tại chân núi Phú Sĩ có tên gọi là núi tự sát, rừng tự sát, Suicide Forest. Rừng tự sát này đó phần lớn chứa đựng hàng ngàn bộ xương của quý ông, vì người Nhật Bản rất là tự trọng và tự ái rất cao. Đàn ông ở trong gia đình của Nhật Bản đó được vợ kính trọng nếu có vị thế xã hội lớn, thành đạt lớn, và người vợ trong gia đình văn hóa của Nhật Bản đó chăm sóc chồng rất kỹ lưỡng. Đó là lý do mà người ta có cái câu thiệu á, lấy vợ Nhật là số 1, ở nhà Tây là số 1, ăn cơm Tàu là số 1. Bởi vì cái sự chăm sóc của người nữ Nhật Bản rất là chu đáo. Họ hiểu và cảm thông chồng ghê gớm lắm. Khi chồng về nhà thì họ tháo áo, mở cờ vạt, rồi tháo dài, tháo vớ tắc của chồng ra, đặt hai chân chồng vào cái thao nước ấm, rồi dùng tay của mình để mà rửa chân cho chồng. Văn hóa này vẫn còn giữ trong xã hội Nhật Bản hiện đại. Cho nên để hồi đáp lại những cái trân quý của vợ đấy, thì những người chồng Nhật Bản phải chứng tỏ rằng là tôi là người thành công, để xứng đáng đón nhận được cái sự chăm sóc đó. Cho nên khi mà bị thất nghiệp á, thì quý ông Nhật Bản không muốn nói cho vợ biết. Sáng mê đó là chạy tóc sức nước hoa. Có lẽ không có nước nào có đàn ông sức nước hoa nhiều như là người Nhật Bản. Họ chăm sóc cái nét đẹp ngoại hình bên ngoài chỉnh chu, mặc dầu về cấu trúc nhân thể và gen di truyền đó thì người Nhật nam không có dáng đẹp như người Việt Nam mình. Người nữ Nhật Bản cũng không đẹp bằng phụ nữ Việt Nam. Cầm cái vali chỉnh chu cà vạt, nở nụ cười thật tươi. Thậm chí có nhiều ông là hôn vợ rồi mới đi. Sau đó ra công viên ngồi 8 tiếng. Hết giờ đó lấy xe metro điện ngầm á, đi về nhà. Rồi được vợ chăm sóc. Thì trong cái thời gian 8 tiếng đó mấy ông sẽ search ở trên mạng, rồi đăng ký nghề nghiệp, xin việc làm, nỗ lực hoài. Mà nếu mà bị chối bỏ thì nhiều ông nó chịu không nổi, chọn con đường tự tử. Do đó vợ cần phải hiểu cảm thông chia sẻ, để khi những tình huống căng thẳng xảy ra với chồng đó thì vợ phải là người đồng hành chia sẻ những điều đó, chứ đừng có xem đó là cái câu chuyện của chồng mình không quan tâm, không có liên hệ gì hết á. Thì đang khi ở nơi làm việc á, các đồng nghiệp bày tỏ cái sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành, thì lúc đầu á là sự thiện cảm mà, sau đó nó trở thành là ngoại tình trong tâm tưởng. Và nếu không dừng lại kịp thời bằng chánh niệm theo định Phật dạy đó, thì từ ngoại tình trong tâm tưởng dẫn đến ngoại tình thật, hay nói một cách khác trong ngôn ngữ Phật học đó, xin ngôn ngữ Phật giáo đó, là ngoại tình chay dẫn đến ngoại tình mặn. Nói như vậy có nghĩa là không có nghĩa là đổ dồn hết cái trách nhiệm hạnh phúc gia đình cho vợ. Không phải. Đức Phật thấy rõ yếu tố tâm lý và những cái điều kiện mà nếu không khéo đó, nó có thể dẫn đến cái sự mất hạnh phúc gia đình. Cho nên Ngài hướng dẫn kỹ càng và chi tiết lắm. Vì dù sao đi nữa, trước khi làm Phật đó, Đức Phật đã từng là một nhà chính trị. Thái tử Đông Cung bỏ ngôi đi tu. Và trước khi đi tu đó, Đức Phật Thích Ca đã từng làm chồng và đã từng làm cha. Cho cái kinh nghiệm thực tiễn của Ngài về vấn đề này là có thật. Và khi trở thành bậc đại đạo sư vĩ đại đó, thì bằng trí tuệ đặc biệt của Ngài đó, Ngài dạy những điều mà trải qua 26 thế kỷ rồi không lạc hậu, vẫn thích ứng với thời đại, mà có làm theo là có an lạc và hạnh phúc thôi. Thì mong chú rể Thế Minh và cô dâu Trúc Lam đều là Phật tử, suy gẫm những lời Đức Phật dạy về trách nhiệm làm chồng và trách nhiệm làm vợ như vừa nêu. Ngoài ra thì Kinh Tăng Chi còn dạy vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ, phải hiểu và đồng hành với nhau. Thì trong những lúc khó khăn, căng thẳng, bế tắc, thách đố, trở ngại, thậm chí là ba chìm bảy nổi tâm lên đên đó, thì cái sự hiểu cảm thông và chia sẻ đó chính là cái phao cứu sinh về phương diện cảm xúc, phương diện thái độ và ứng xử cuộc sống. Chúng ta cần những người bạn tâm giao, cần những người vợ, người chồng tâm đầu ý hợp đó để vượt qua và tiếp tục hướng đến tương lai với những nỗ lực chân chính, đúng phương pháp và có được tương lai cao quý.